cũng không mất công bao nhiêu. Thưa quý vị, việc này dễ làm hay khó làm? Mà bà nói tự nhiên vậy đó, mà cả tháng trời mà cứ bên kia cứ hốt rác ra, bà đi quét hốt mà trong lòng một cách bình thường như là mình hốt rác nhà mình. Cái một thời gian cái tự nhiên cái nhà bên kia họ thấy mắc cỡ, cái họ không cần nói gì cả, tự họ không làm việc đó nữa. Bây giờ giả thử đi, nếu mà cái chú con trai mà đi ra mà cãi nói thì hai bên có gây sự với nhau không? Thế nào cũng có to tiếng thôi, phải không? Thế nào cũng cãi vã, rồi hai nhà hàng xóm chung vách với nhau lại giận nhau, không còn vui vẻ. Thì chỉ một chút nhỏ mà chúng ta thấy tu là chỗ đó. Mà chỗ đó là gì? Tại vì cái bà má trong nhà, bà thấy chuyện đó không có gì đáng. Thì nếu mình cũng thấy chuyện gì cũng không có gì đáng, thì chắc đời này nó sẽ chỉ có cười với nhau, vui vẻ thôi. Như vậy, khi rõ mọi chuyện đều chỉ là bóng, cái chấp về thân, về tâm nó đều bớt và mình sẽ đỡ chống trái. Không chống trái thì không phiền não, không phiền não thì đỡ khổ. Và một cái quan trọng hơn đó là khi mà mình không lầm những cái bóng này thì mình không còn tạo nghiệp nhiều dữ nữa. Không thương ai quá để phải tạo nghiệp, cũng không ghét ai quá để phải tạo nghiệp. Và nếu có những cái quả nó nặng, nó tới với mình trong đời này, thì mình cũng hiểu đây là một cái bóng trong đời trước. Vì vô minh mình lầm tạo, bây giờ nó tới. Nó tới thì nó cũng là bóng, phải không ạ? Đó, thì như vậy mình sẽ có thể trả mà không có thấy đau khổ nhiều. Cái này nói thì dễ mà làm không dễ. Hồi đó sư bà Thể Quán ở ngoài Huế có kể một cái câu chuyện là trong xóm có một cái bác kêu là bác Tư, và trong nhà làm ăn cũng bình thường lương thiện, có vợ có con đầm ấm. Một bữa đó bác hai đứa con, bữa đó bác đi làm ngoài đồng thì nghe tin người ta báo là nhà cháy, lo về mà chữa. Thì tới khi về thì đã thấy cả cái đám đông đứng quanh nhà, cái đòn dông trên nhà vì nhà cháy nó rớt xuống, chết bà vợ, rớt chết bà vợ. Còn hai đứa nhỏ thì nó ngủ trong giường á, thành ra nó bị thiêu cháy hết. Thì về thì bà cái bác Tư này thấy ba cái xác nằm sắp hàng, một xác thì máu me, hai xác thì đen thui như củ khoai lang nướng, không còn gì. Thì ai cũng biết là cái tai họa nó tới một lúc quá nặng. Cho nên hàng xóm thương và mỗi người mỗi tay phụ với nhau, lo quan quách rồi lo đám tang. Thì bác không nói được một tiếng nào, không rớt được một giọt nước mắt nào nữa hết. Thì cái khi mà tẩm liệm hai cái đứa con nhỏ thì đang gói ghém nó trong vải, cái tự nhiên bác cười ha hả lên. Bác nói: "Ôi chao, Phật thiệt là hay, Phật thiệt là giỏi, Phật thiệt là tài." Cái người ta hết hồn, chết rồi, bác này bác điên rồi, khổ quá điên rồi. Thì bác vẫn cứ làm việc, vẫn cứ lo đám sám mà cứ nói ra rả Phật thiệt hay, thiệt giỏi, thiệt tài. Nói suốt đêm không cho ai ngủ. Thì người ta thấy là điên quá rồi. Cho nên người ta chờ đám xong, cái họ mới rình rình bác, không để ý, họ ào tới, họ trói bác lại, đưa đi viện tâm thần. Thì hàng xóm ai cũng thương. Thì lúc đó bác mới nói là: "Tội quá bà con ơi, bà con thương tôi biết, nhưng mà tôi không có điên. Tôi không có điên, Phật thiệt hay, Phật thiệt giỏi, Phật thiệt tài." Cái người ta càng sợ nữa, càng bấm nhau néo sợi dây cho thiệt chặt. Cái bác mới nói: "Tội quá bà con ơi, tôi không có điên, mở trói tôi ra, Phật hay, Phật giỏi, Phật tài." Cái tới đem tới bệnh viện tâm thần, bác sĩ chẩn đoán xong xuôi, đo não, đo đồ gì xong xuôi, nói không, cái người này tình trạng thần kinh không có vấn đề gì cả. Thì lúc đó